Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới. Cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ui an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy ông lão ăn xin già nua, nhìn tay xin tôi thương xót, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố, bác phu gác xe đang ngồi lo, một bầy con đang nheo nhóc, thế tôi vẫn đang tâm lòng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ bị tôn lên.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến! Có người kể câu chuyện khôi hài như sau. Một luật sư mới ra trường thuê một căn nhà sang trọng để làm văn phòng. Nhằm gây ấn tượng nơi các thân chủ tương lai, ông cho gắn một ống điện thoại loại đắt tiền trên bàn làm việc. Ngày khai trương, ông ăn mặc chải chuốt và ngồi chờ đợi trong một tư thế rất tự tin. Có tiếng chuông reo. Ông ra mời thân chủ đầu tiên vào văn phòng và để cho người đó chờ hơn một khắc đồng hồ. Trong khi đó, ông làm như đang nghe điện thoại. Người thân chủ cười thầm khi nghe cuộc nói chuyện tưởng tượng của ông với một giám đốc của một cơ quan rất quan trọng trong thành phố. Chấm dứt cuộc nói chuyện tưởng tượng, ông luật sư quay sang hỏi thân chủ. Thưa ông, tôi có thể làm gì để giúp ông? Người thân chủ đầu tiên trả lời. Thưa ông, tôi là nhân viên cơ sở viễn thông thành phố. Tôi được gửi đến để nối đường dây điện thoại cho ông. Quý vị và các bạn thân mến! Những giao tế xã hội dễ khiến cho con người ta đeo mặt nạ hay đánh bóng khuôn mặt mình bằng những nét giả tạo như nhà luật sư trên. Ngay cả trong đời sống tôn giáo, con người cũng dễ bị cám dỗ tô vẽ và đánh bóng gương mặt mình thêm đạo đức. Đó là một trong những thái độ mà Chúa Giê-xu đã phá một cách gay gắt, điển hình trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giê-xu đã vạch trần sự ác ý, thiếu thành thực và giả hình của những người biệt phái và luật sĩ. Họ đưa ra những luật lệ buộc dân phải giữ, nhưng họ lại không làm. Họ nói nhiều nhưng làm ít, nói tốt nhưng làm xấu. Họ lo tô vẽ dáng bên ngoài cho đạo đức mẫu mực, nhưng lòng họ thì hãm danh, phô trương và tham lam. Chúa phân biệt rõ hai phương diện. Những gì họ nói thì đều là nói lời Chúa, nên hãy nghe theo. Những việc họ làm thì mâu thuẫn với những lời họ dạy, cho nên đừng bắt chước. Mùa chay, người Kitô hữu được mời gọi gia tăng các việc đạo đức, ăn chay, cầu nguyện, hãm mình, bố thí. Ý nghĩa của sám hối dễ bị biến mất khi các việc đó biến thành một thứ thi đua, phô trương. Con người ta dễ dàng dùng những việc làm đạo đức như giúp người nghèo, hỏi thăm người suy đa, tặng quà cho những người tàn tật, vân vân, để đánh bóng tên tuổi của mình. Chúng ta cần làm những công việc đạo đức ấy bằng cả một tấm lòng chân thành, không phô trương hay khoe khoang gì cả. Đó mới là tâm tình sám hối, cải hoán nội tâm. Nghĩa là, không chỉ lo cho dáng vẻ bên ngoài của mình có vẻ mô phạm, mẫu mực, mà còn phải trau dồi cái tâm đạo đức thật của mình nữa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con trong mùa chay thánh này, khi làm việc đạo đức, thì hãy làm với một con tim chân thành, không giả dối. Amen.
Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy em bé ban khoai mời mua, nhà mẹ em đang đau yếu, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố, bác phụ gác xe đang ngồi lo, một bầy con đang nheo nhóc, thấy tôi vẫn đang cam tâm làm người. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Thư của Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Tân Phúc Âm Hóa mời các linh mục tham dự những ngày năm thánh dành cho linh mục. Trước ngày khai mạc năm thánh lòng thương xót khoảng một tuần, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Tân Phúc Âm Hóa, là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức năm thánh, đã có lá thư gửi các linh mục để mời các vị tham dự những ngày năm thánh dành cho linh mục. Nguyên văn lá thư này như sau. Kính thưa cha, như cha đã biết, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Tân Phúc Âm Hóa tổ chức năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Bởi đó, Đức Giáo hoàng Francisco hy vọng sẽ là một cơ hội cho các Kitô hữu suy tư và sống cách trung thành hơn lệnh truyền của Chúa Giêsu: hãy thương xót như Chúa Cha là đấng hằng thương xót. Đức Thánh Cha ước muốn năm thánh này được cử hành không những ở Roma mà còn tại mỗi giáo hội địa phương, nhưng đồng thời Đức Thánh Cha còn chuẩn y lịch các ngày lễ cử hành chính yếu tại Roma mang tính giáo hội hoàn vũ và với sự hiện diện của Ngài. Những ngày lễ này sẽ là cơ hội đặc biệt cho người người từ khắp nơi trên thế giới làm một hành trình thiêng liêng hành hương về Roma. Một trong những sự kiện chính yếu này là những ngày năm thánh dành cho linh mục sẽ được tổ chức tại Roma từ thứ Tư mùng 1 tháng 6 đến thứ Sáu mùng 3 tháng 6 năm 2016. Trong những ngày hội ngộ quốc tế này, một ngày sẽ được dành cho tĩnh tâm, trong đó Đức Thánh Cha sẽ nói ba bài suy niệm về chủ đề linh mục như thừa tác viên của lòng thương xót. Những ngày năm thánh dành cho linh mục sẽ kết thúc bằng một thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế nhân kỷ niệm 160 năm ngày thiết lập lễ tính thánh tâm Chúa Giêsu. Tôi muốn mượn cơ hội này để đích thân kính mời cha tham dự ngày năm thánh dành cho linh mục sắp tới này cùng với Đức Thánh Cha của chúng ta. Chương trình của ngày hội ngộ này cùng với những thông tin liên quan tới việc ghi danh, cha có thể tham khảo tại trang mạng điện tử chính thức của năm thánh lòng thương xót. Tôi muốn gửi đến cha những nguyện ước tốt đẹp nhất và ước mong có dịp sẽ được tiếp đón cha thân tình tại thành đô vĩnh cửu này để cùng hiệp mừng năm thánh dành cho linh mục. Chân thành cảm mến trong Chúa Kitô, Rino Fisichella, Chủ tịch. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Đức Thánh Cha Francisco vừa bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Ivan Jukovic, người Slovenia, giữ chức quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại văn phòng trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Đây là bổ nhiệm đáng được chú ý vì những kinh nghiệm ngoại giao của Đức Tổng Giám mục trong những năm vừa qua. Đức Tổng Giám mục Jukovic đã từng giữ chức sứ thần Tòa Thánh ở Nga và Uzbekistan kể từ năm 2011. Thông báo bổ nhiệm lại được công bố vào ngày 13 tháng 2, chỉ một ngày sau cuộc hội kiến đầu tiên trong lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirin của Chính thống giáo Nga tại Cuba. Giới phân tích cho rằng, kinh nghiệm ngoại giao của Đức Tổng Giám mục Jukovic được dày dạn thêm bởi việc Ngài đã tác động tạo nên mối quan hệ gần gũi giữa Giáo hội Công giáo và Moscow. Ngoài chức quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Djokovic sẽ giữ chức quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Đức Tổng giám mục Djokovic sinh tại Kosovo, Slovenia. Ngài từng mục vụ ở Ljubljana trong 24 năm trước khi bắt đầu sự nghiệp ngoại giao. Ngài đại diện Tòa Thánh tại Moscow từ năm 1992 đến năm 1996. Sau đó, vào năm 2001, Ngài được tấn phong chức Tổng giám mục để làm sứ thần Tòa Thánh ở Belarus. Chỉ 3 năm sau, tức là vào năm 2004, Ngài được bổ nhiệm làm sứ thần ở Ukraine, kế vị Đức Tổng giám mục Antonio Menini. Đức Tổng giám mục Menini là cựu sứ thần ở Ukraine, hiện là sứ thần tại Vương quốc Anh. Ngài vốn là nhân vật xúc tiến việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Tòa Thánh để trở thành quan hệ ngoại giao đầy đủ như hiện nay. Đức Tổng giám mục Djokovic giữ chức sứ thần Tòa Thánh ở Nga và Uzbekistan từ sau chuyến viếng thăm của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hội kiến Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 hồi tháng 2 năm 2011. Trong vai trò sứ thần ở Nga, Đức Tổng giám mục Djokovic đã tham gia vào trong tất cả các bước tiến triển với phía Nga, mà đỉnh điểm là cuộc gặp gỡ lịch sử hôm 12 tháng 2 vừa qua giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirin. Hai nhà lãnh đạo Kitô giáo đã ký một tuyên bố chung tại sự kiện này. Đức Tổng giám mục Djokovic giờ đây sẽ kế vị Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi Maria, người sẽ nghỉ hưu trong năm nay khi ngài bước sang tuổi 75. Đức Tổng giám mục Tomasi giữ chức quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Geneva trong vòng hơn 10 năm qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 50.000 tín hữu hành hương năm thánh. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu dấn thân cam kết sống lòng thương xót của Chúa và thể hiện điều này qua những hành động bác ái từ bi đối với tha nhân. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến chung lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 20 tháng 2 vừa qua. Đây là buổi tiếp kiến chung Ngài thực hiện thêm mỗi tháng một lần vào sáng thứ Bảy trong năm thánh lòng thương xót. Trong số 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, có hàng ngàn thành viên của Liên hiệp Italia, Hiệp hội những người hiến máu. Họ đại diện cho 1.711.000 người hiến máu ở Italia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về đề tài, lòng thương xót và sự cam kết dấn thân. Đức Thánh Cha nói, năm thánh lòng thương xót là cơ hội thực sự thuận tiện để đi sâu vào mầu nhiệm lòng từ nhân và tình yêu thương của Thiên Chúa. Trong mùa chay này, giáo hội mời gọi chúng ta ngày càng hiểu biết Chúa Giêsu hơn và sống phù hợp với đức tin bằng một lối sống diễn tả lòng thương xót của Chúa Cha. Đó là một sự cam kết dấn thân chúng ta được mời gọi đảm nhận để mang lại cho những người chúng ta gặp một dấu chỉ cụ thể về sự gần gũi của Thiên Chúa. Cuộc sống, thái độ và cách sống phải nói lên cụ thể Thiên Chúa gần gũi chúng ta. Những cử chỉ nhỏ bé, yêu thương, dịu dàng, săn sóc, làm cho người ta nghĩ rằng Chúa ở với chúng ta, gần gũi chúng ta, và như thế, cánh cửa lòng thương xót được mở ra. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong cuộc sống thường nhật, chúng ta vẫn thường dấn thân, nghĩa là đặt trọn ý chí tốt lành và sức lực của chúng ta để cải tiến cuộc sống. Cả Thiên Chúa cũng dấn thân như vậy đối với chúng ta. Sự dấn thân lớn nhất của Ngài là trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta, và do tình thương ấy, Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta mọi sự chúng ta cần. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa dấn thân một cách trọn vẹn để tái lập hy vọng cho người nghèo, những người bị tước đoạt mất phẩm giá, người ngoại kiều, bệnh nhân, tù nhân, những người tội lỗi mà Chúa đón nhận với lòng từ nhân. Trong tất cả những điều ấy, Chúa Giêsu là biểu hiện sinh động lòng thương xót của Chúa Cha. Rồi Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, cả chúng ta cũng phải đáp lại tình thương của Thiên Chúa qua sự dấn thân của chúng ta, nhất là trong những tình cảnh lầm than hơn, có sự khao khát hy vọng nhiều hơn. Tôi nghĩ đến sự dấn thân của chúng ta với những người bị bỏ rơi, những người bị khuyết tật nặng nề, những người bị bệnh nặng, những người sắp qua đời, những người không thể biểu lộ lòng biết ơn. Trong tất cả những thực tại ấy, chúng ta mang lòng thương xót của Chúa qua sự dấn thân, sống và làm chứng về niềm tin của chúng ta nơi Chúa Kitô. Kế đó, trong phần chào thăm các phái đoàn hành hương bằng nhiều ngôn ngữ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến liên hiệp những người hiến máu, cha mẹ của các trẻ em bị bệnh ung thư. Khi chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Thánh nữ Faustina trong nhật ký của người đã ghi lại những lời này của Chúa Giêsu: Hỡi con, hãy quan sát trái tim thương xót của cha và hãy diễn tả lại trong trái tim và qua những hành động của con lòng thương xót của Chúa, để chính con, khi loan báo lòng thương xót của cha trong trần thế, chính con cũng được nồng cháy lòng thương xót ấy. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói đến lễ kính tòa thánh Phêrô mừng vào thứ Hai 22 tháng 2, với ngày cử hành năm thánh dành cho giáo triều Roma và những người làm việc tại Vatican. Đức Thánh Cha nói, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy kiên trì trong việc cầu nguyện cho sứ vụ hoàn vũ của tôi, và tôi cảm ơn anh chị em vì sự dấn thân hàng ngày xây dựng cộng đồng giáo hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, là bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 13 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ các giám mục Mexico nhân chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại đây. Bắt đầu từ mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài nói chuyện khá chi tiết này của Đức Thánh Cha với các giám mục Mexico. Đức Thánh Cha bắt đầu buổi nói chuyện như sau. Tôi vui mừng có dịp được gặp các hiền huynh một ngày sau khi tôi tới đây, tới đất nước quý yêu này. Đất nước tôi cũng đến đây để thăm viếng theo chân các vị tiền nhiệm của tôi. Làm sao tôi không đến đây cho được? Có thế nào người kế vị Phêrô, được gọi từ miền Nam xa xôi Mỹ Châu Latin, lại có thể để mình mất dịp may được diện kiến nữ trinh màu nâu? Tôi cảm ơn các hiền huynh đã tiếp đón tôi trong nhà thờ chính tòa này. Một căn nhà nho nhỏ, lớn hơn nhưng vẫn luôn thánh thiêng, như nữ trinh Diễm Phúc vốn yêu cầu. Tôi cũng cảm ơn các hiền huynh vì những lời nghênh đón tốt đẹp. Tôi biết rằng, ở đây có trái tim bí mật của mỗi người Mexico, và tôi rón rén bước vào đây vì điều này xứng hợp với một người dám bước vào tổ ấm và linh hồn của dân tộc này. Và tôi hết sức biết ơn vì các hiền huynh đã mở cửa sẵn cho tôi. Tôi biết rằng, khi nhìn vào đôi mắt nữ trinh Diễm Phúc, tôi có thể theo dõi cái nhìn của con cái nam nữ của ngài, những người đã học được nơi ngài cách tự biểu lộ ra. Tôi biết rằng không một tiếng nói nào khác có thể nói với tôi một cách mạnh mẽ về trái tim Mexico bằng mẹ Diễm Phúc. Ngài gìn giữ các khát vọng cao cả nhất và các niềm hy vọng sâu kín nhất của họ. Ngài gom góp mọi niềm vui và nước mắt của họ. Ngài hiểu các ngôn ngữ khác nhau của họ, và Ngài đáp trả bằng một tình âu yếm mẫu thân vì những con người nam nữ này quả là con cái riêng của Ngài. Tôi sung sướng được ở với các hiền huynh tại đây, gần Kero Den Tepeyak, một cách nào đó, gần gũi với hừng đông truyền giảng tin mừng trên lục địa này. Xin các hiền huynh vui lòng cho phép Đức Mẹ Guadalupe được là khởi điểm của mọi điều tôi sẽ nói với các hiền huynh. Tôi muốn xiết bao được Ngài chuyên chở tới các hiền huynh tất cả những gì thân thiết đối với trái tim Đức Giáo Hoàng, muốn vươn tới những chỗ sâu kín nhất trong trái tim mục vụ của các hiền huynh, và qua các hiền huynh, tới mỗi giáo hội đặc thù đang có mặt trên đất nước bao la Mexico này. Lâu nay, Đức Giáo Hoàng vốn nuôi dưỡng khát mong được diện kiến Đức Mẹ Guadalupe, hệt như Thánh Juan Diego từng được diện kiến, và nhiều thế hệ trẻ em nối tiếp nhau sau Ngài. Còn hơn thế nữa, tôi muốn được cái nhìn mẫu thân của mẹ thôi miên. Tôi từng suy niệm về mầu nhiệm của cái nhìn này, và tôi xin các hiền huynh, trong lúc này, tiếp nhận những gì được thổ lộ ra từ trái tim tôi, trái tim một mục tử. Cái nhìn âu yếm dịu dàng. Trên hết, nữ trinh màu nâu dạy chúng ta rằng, sức mạnh duy nhất có thể chiếm được trái tim các người nam nữ là tình âu yếm của Thiên Chúa. Điều gì gây thích thú và lôi cuốn? Điều gì khiêm hạ mà lại thắng thế? Điều gì cởi mở và giải phóng? Không hề là sức mạnh của dụng cụ hay lề luật, mà đúng hơn là sự yếu đuối vạn năng của tình yêu Thiên Chúa. Vốn là sức mạnh không thể nào cưỡng được của lòng nhân hậu và lời bảo đảm bất phản hồi của lòng thương xót. Một nhân vật văn chương ưa tìm tòi và nổi tiếng của các hiền huynh, Octavio Paz, từng nói rằng tại Guadalupe, những mùa gặt vĩ đại và những thửa đất màu mỡ không còn cần được cầu xin nữa. Nhưng thay vào đó, là nơi nghỉ ngơi, trong đó, người ta, tuy vẫn còn mồ côi và nghèo rớt, có thể tìm được một nơi trú ẩn, một mái ấm. Với nhiều thế kỷ qua đi, kể từ biến cố khai sinh ra đất nước này, và việc truyền giảng tin mừng cho lục địa này, người ta có thể đặt câu hỏi, liệu nhu cầu có loãng đi hay thậm chí bị quên đi không đối với nơi nghỉ ngơi ấy? Một nơi các trái tim người Mexico được ủy thác cho các hiền huynh săn sóc từng khao khát mãnh liệt đến thế. Tôi biết lịch sử lâu dài và đau buồn mà các hiền huynh từng trải qua chưa bao giờ lại không có đổ máu, không có những biến động dữ dội và xé lòng, không có bạo lực và hiểu lầm. Vì những lý do vững chãi, vì tiền nhiệm đáng kính và thánh thiện của tôi, một người cảm thấy ở đây, ở Mexico này như ở nhà, từng muốn nhắc nhở chúng ta rằng, giống như những dòng sông đôi khi ẩn khuất và dư tràn, có lúc hợp lưu và có lúc cho thấy các dị biệt bổ túc cho nhau, chưa bao giờ hoàn toàn hợp lưu với nhau. Tính nhạy cảm lâu đời và phong phú của các dân tộc bản xứ được Juan de Zumarraga và Vasco de Quiroga yêu mến, những người được nhiều sắc dân này tiếp tục gọi là cha ông. Kitô giáo, bén rễ trong linh hồn Mexico, và lý tính hiện đại kiểu Âu Châu, một lý tính rất muốn hiển dương độc lập và tự do. Và trong lịch sử này, chỗ nghỉ ngơi của mẫu thân nói trên, một chỗ nghỉ ngơi liên tiếp đem sự sống lại cho Mexico, dù đôi khi giống như một chiếc lưới 153 con cá. Chưa bao giờ không có hoa trái, luôn luôn có khả năng hàn gắn các chia rẽ đầy đe dọa. Vì lý do trên, tôi mời gọi các hiền huynh khởi đầu lại từ nhu cầu cần có chỗ nghỉ ngơi ấy, một nhu cầu phát sinh từ tinh thần của dân tộc các hiền huynh. Nơi nghỉ ngơi của đức tin Công giáo có khả năng hòa giải quá khứ, thường nặng tính cô đơn, cô lập và hắc hủi, với một tương lai, liên tiếp trao cho ngày mai những gì lọt khỏi bàn tay. Chỉ ở chỗ của đức tin ấy, ta mới khám phá được chân lý sâu sắc về một nhân loại mới. Trong đó, mọi người đều được kêu gọi trở thành con cái Thiên Chúa, mà không phải từ bỏ bản sắc riêng của ta. Như thế, các hiền huynh hãy cúi đầu, một cách im lặng và kính cẩn, trước tinh thần sâu sắc của dân tộc các hiền huynh, các hiền huynh hãy thận trọng cúi xuống để giải đoán khuôn mặt màu nhiệm của dân tộc này. Hiện tại, thường bị pha trộn với phân tán và lễ lạc. Đối với Thiên Chúa, đấng duy nhất hiện diện trọn vẹn, há không phải là một giai đoạn chuẩn bị đó ư? Đã quen với đau đớn và chết chóc, há chúng không phải là các hình thức can đảm và đường dẫn tới hy vọng đó sao? Và quan điểm cho rằng thế giới luôn luôn và độc đáo cần được cứu chuộc, há điều này không phải là một phản cực đối với sự tự mãn kiêu căng của những người nghĩ họ có thể bất cần Thiên Chúa đó sao? Vì lý do trên, điều tự nhiên cần thiết là có một quan điểm có khả năng phản ảnh lòng âu yếm của Thiên Chúa. Vì thế, tôi xin các hiền huynh hãy trở thành các giám mục có viễn kiến trinh trong, có linh hồn trong sáng và một khuôn mặt hân hoan. Các hiền huynh đừng sợ sự trong sáng. Giáo hội không cần bóng tối để thi hành các công việc mình làm. Các hiền huynh hãy tỉnh táo để viễn kiến của các hiền huynh không bị lu mờ vì sương khói của tính thế gian. Các hiền huynh đừng để mình bị hủ hóa bởi chủ nghĩa duy vật chất tầm thường hay bởi ảo tưởng đầy quyến rũ của những thỏa hiệp dối trá. Các hiền huynh đừng đặt đức tin của các hiền huynh vào chiến xa và kỵ binh của các pharao ngày nay. Vì sức mạnh của ta là ở trong cột lửa từng rẽ biển thành hai mà không cần nhiều trống phách. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico nhân chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai, niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày, khi thấy một người có vẻ gian manh, gặp tai ương hoạn nạn, chúng ta thường nói, đáng đời mày, ác giả ác báo. Đây là thái độ và suy nghĩ thông thường của nhiều người. Cách đây hơn 2.000 năm, những người đồng thời với Đức Giê-xu cũng suy nghĩ như vậy khi họ đến kể cho người nghe câu chuyện những người Galilê đang dâng lễ vật bị quan Phi-la-tô giết chết. Người Do Thái quan niệm rằng các tai ương xảy đến trong đời là kết quả tội lỗi đã phạm trong quá khứ. Vì thế, những người Galilê ấy chết là do tội lỗi của họ. Trong câu chuyện này, mấy người báo tin cho Đức Giê-xu tưởng rằng Đức Giê-xu là người Galilê, sẽ tức giận, sẽ lên án hành động tàn ác của quan Phi-la-tô và có cùng quan điểm với họ về việc những người Galilê bị chết. Thế nhưng, không tức giận, không lên án, không đồng tình, Đức Giê-xu đã vận dụng biến cố này để kêu gọi họ hoán cải. Không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không hoán cải, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng giống như những người báo tin trên, hiểu các sự kiện theo thiện ý, hoặc nhìn sự kiện mà không nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Đọc báo chúng ta thấy những gia đình bị tan vỡ, cảnh chiến tranh và khủng bố xảy ra trên thế giới, thức ăn và đồ dùng giả lan tràn trên thị trường. Chúng ta có bao giờ tự hỏi, Thiên Chúa muốn nhắn nhủ tôi thực hiện điều gì không? Thấy một tai nạn giao thông trên đường, chúng ta được Thiên Chúa nhắc nhở điều gì vậy? Đức Giê-xu còn kể cho họ câu chuyện 18 người bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, để sửa sai quan niệm của họ, và kêu gọi họ hoán cải khẩn thiết hơn. Đức Giê-xu nói, các ông tưởng những người này mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Không phải thế đâu. Nếu các ông không hoán cải, thì cũng giống như họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ vòn vẹn 6 câu, tin mừng Luca đã nói đến việc hoán cải đến 2 lần. Điều này nói lên việc hoán cải là một hành động khẩn thiết. Sự khẩn thiết của việc hoán cải còn mạnh mẽ hơn nữa khi Đức Giê-xu kể cho họ dụ ngôn, cây vả không trái. Ông chủ là Thiên Chúa, chỉ có một cây vả trồng trong vườn nho. Ắt hẳn rằng, đó là cây được ông chủ chọn để trồng trong vườn nho và được chăm sóc chu đáo. Dân Israel chính là cây vả được Thiên Chúa tuyển chọn giữa môn dân và được chăm sóc cẩn thận. Điều này được thể hiện rõ qua hàng loạt các động từ trong bài đọc một. Khi dân Israel bị lưu đày bên Ai Cập, Đức Chúa đã thấy, đã nghe, đã biết và đã giải thoát. Người thấy cảnh khổ cực, nghe tiếng kêu cầu, biết rõ nỗi đau của dân và sai ông Mô-xê đến giải thoát dân, để đưa họ đến một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật. Thế nhưng, khi bất ngờ ra tìm trái vả, ông chủ thất vọng vô cùng, vì chẳng thấy được một trái nào, khi nó đã trồng được 3 năm và được chăm sóc cẩn thận. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy, Đức Chúa đã chăm sóc dân Israel rất chu đáo. Khi dân Israel hành trình trong sa mạc về đất hứa, Đức Chúa đã dùng cột mây để dẫn đường họ, cho họ ăn thức ăn linh thiêng và uống thức uống thần thiêng. Thế nhưng, phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa vì lối sống bê tha và ích kỷ của họ. Cũng vậy, ông chủ bảo người làm vườn chính là Đức Giê-xu chặt cây vả đi, vì nó làm hại đất. Một quyết định bất ngờ của ông chủ dành cho cây vả, khi nó đang sống trong tình trạng yên hàn. Nó không làm hại nho, không phá cảnh quan. Nó chỉ phạm một tội, tội làm hại đất. Tội sử dụng đất màu mỡ mà không sinh hoa trái. Đôi khi, chúng ta cũng cảm thấy an toàn như cây vả. Tự hào vì mình không làm điều xấu, chẳng làm hại ai, nên sẽ được đẹp lòng trước mặt Thiên Chúa. Về điều này, Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Côrintô trong bài đọc 2. Ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng. Quả thật, khi hãnh diện vì mình hoàn hảo, chúng ta lại quên rằng mình đã lỗi phạm không thực hiện việc lành phúc đức có thể làm và phải làm. Được lãnh nhận biết bao hồng ân Chúa ban, chúng ta lại khăng khăng giữ cho riêng mình, không chịu sẻ chia cho tha nhân. Bao nén bạc Chúa giao không được sinh lợi. Bao người túng thiếu quanh ta mà không được giúp đỡ. Bao cảnh công ty nước ngoài đàn áp công nhân, hoặc các tín hữu bị ức hiếp mà chúng ta không lên tiếng. Bao cảnh lũ lụt mà ta không sẻ chia. Bao cảnh khổ tâm mà ta không an ủi, vân vân. Như ông Mô-sê, xin Đức Chúa đừng phạt dân nữa, và Đức Chúa đã nhận lời thứ tha vì yêu thương dân. Người làm vườn, tức là Đức Giê-xu, cũng xin ông chủ đừng chặt cây vả ngay bây giờ. Vì vậy, cây vả không sinh trái, vẫn còn đứng vững được. Nó đứng vững được là nhờ ông chủ thương tình cho thời gian chờ đợi. Chúng ta được mời gọi hoán cải, nhưng chúng ta có hoán cải được đi nữa, không phải vì sức riêng của mình, mà đó là do lòng thương xót của Thiên Chúa, luôn chờ đợi con người, ban cho con người thời gian và cơ hội để hoán cải. Đó là tình thương của Thiên Chúa luôn bao dung trước thân phận tội lỗi, yếu đuối của con người. Tình thương đó có thể được định nghĩa là tình yêu chờ đợi. Dẫu cho con người có vô tình đánh mất cuộc đời mình, hay hữu ý làm cho cuộc đời mình thành những cây vả không sản sinh hoa thơm trái ngọt. Tình yêu chờ đợi được diễn tả qua hình ảnh một ông chủ vườn nho cho cây vả được gia hạn 1 năm nữa. Thiên Chúa luôn chạy lòng thương, luôn mủi lòng trước lời van xin. Xin cứ để nó lại 5 năm nữa, tôi sẽ vun sới, may ra sang năm nó có trái. Phần chúng ta, một khi đã lỗi tội, chúng ta được mời gọi nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta không được coi bất cứ sa ngã nào là chung cuộc. Bất cứ sa ngã nào, Thiên Chúa cũng cho chúng ta thời gian và cơ hội để hoán cải. Thế nhưng, thời gian ấy không phải do chúng ta quyết định, nhưng do Thiên Chúa. Có người nói với tôi rằng, thưa cha, con phạm rất nhiều tội, nên chẳng dám đi xưng tội. Vì xưng tội rồi, con sẽ phạm lại. Con tính để gần chết, rồi xưng tội luôn một thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nào có biết khi nào mình chết? Chúng ta nào có biết khi nào thời gian gia hạn chấm dứt? Chẳng hạn 18 người bị tháp Siloác đè chết, làm sao họ biết trước được cái chết xảy ra với họ? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hoán cải là một hành động khẩn thiết đối với mỗi người chúng ta. Chẳng ai dám xưng mình hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa. Chẳng ai biết khi nào cuộc đời mình chấm dứt. Trong mùa chay này, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhận ra thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, để hoán cải và tin vào Đức Giê-xu, cùng nhận ra tình thương Thiên Chúa dành cho đời mình. Và chúng ta cũng biết rằng, nhờ việc cầu xin của Đức Giê-xu, Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta thời gian và cơ hội để hoán cải, để đổi đời. Và nếu chúng ta có hoán cải được, thì cũng không phải do sức riêng của mình, mà do lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta. Lòng thương xót ấy chính là tình yêu đợi chờ. Đợi chờ vì mùi lòng trước lời van xin của con người. Đợi chờ vì yêu thân phận tội lỗi của con người. Đợi chờ vì muốn thấy con người trở về đường ngay nẻo chính, để hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Amen.
Sám hối mời gọi con khước từ những gì gây xa Chúa. Sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi. Cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến. Xin Chúa khơi rộng muôn người trung tâm lòng, sống trong tình hiệp nhất, để luôn chiếu sáng cuộc trần. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thân với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín, để yêu Chúa trọn tình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh.
Quý vị và các bạn thân mến, một người nghiện hút thuốc lâu năm đã chia sẻ về một lý do bỏ hút thuốc như sau. Tôi đã bỏ ra gần 20 năm trong cuộc đời mình chỉ để suy đi nghĩ lại hai việc. Có tiếp tục hút thuốc hay cố gắng từ bỏ thói quen này? Đây là một cái vòng lẩn quẩn mà tôi không tài nào thoát được. Hút thuốc trở thành một thói quen khó bỏ. Nó tàn phá dần trí tuệ của tôi. Lẽ đương nhiên là tôi biết rằng hút thuốc sẽ gây ra những hậu quả chết người. Nhưng cơ thể tôi vẫn luôn thúc giục được thỏa mãn cơn thèm khát chất nicotine đó. Vì vậy, tôi vẫn tiếp tục hút thuốc, khiến cho sự sống trong tôi cứ từ từ rời bỏ tôi và gia đình tôi. Thế nhưng, một ngày nọ, ý chí mà bấy lâu nay tôi không có được, nó chợt trỗi dậy mạnh mẽ. Nó đến từ một nơi mà tôi không ngờ đến, đó là tâm hồn đơn sơ của con trai tôi. Khi vợ tôi chở con trai chúng tôi từ trường mẫu giáo về nhà, đi qua một nghĩa trang, thì cậu nhóc chợt hỏi mẹ, có gì ở dưới những tấm bia mộ kia vậy mẹ? Vợ tôi cân nhắc trước câu hỏi ấy một lúc, rồi trả lời, người chết con ạ. Thằng bé hỏi lại, thế bố cũng sẽ nằm đó bởi vì bố đã hút thuốc có phải không mẹ? Mẹ hy vọng là không, vợ tôi trả lời. Thế nhưng thằng bé có vẻ tức giận la lên, bố không nên hút thuốc nữa, rồi nó co chân đạp phình phịch vào thành ghế phía trước. Bố thật là ngốc khi hút thuốc. Khi con 20 tuổi, thì bố sẽ chết mất thôi. Vợ tôi im lặng hồi lâu, sững sờ trước trực giác nhạy bén của thằng bé. Và chiều hôm ấy, khi tôi đi làm về, vợ tôi đã thuật lại câu chuyện đó cho tôi nghe. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, anh à, nó xem anh như gần chết rồi. Nó tự nghĩ ra điều đó, và thừa nhận sự thật rằng, một ngày nào đó, anh sẽ không còn bên nó nữa. Mặc dù những điều con trai tôi nói thì tôi đã biết cả rồi, nhưng những lời lẽ chân thật và ngây thơ chỉ có trẻ con mới nghĩ ra ấy đã khiến tôi nhìn nhận lại một sự thật không thể nào tránh khỏi. Hút thuốc có thể kết thúc cuộc sống của một người, và khi tôi nằm dưới tấm bia mộ kia, thì cuộc sống này vẫn sẽ tiếp diễn mà không có tôi. Nếu tôi đã không thể gạt được đứa con trai 5 tuổi của mình, thì tại sao tôi lại cố tiếp tục lừa dối mình như thế? Tối hôm đó, tôi thấy con trai tôi nằm trên chiếc ghế salon trong phòng khách gia đình, thằng bé đang xem tivi. Tôi khẽ gọi con à, bố đã suy nghĩ về những gì con đã nói với mẹ lúc chiều. Bố sẽ bỏ hút thuốc, nhưng bố cần con giúp một tay. Bỏ hút thuốc một mình khó lắm con ạ. Rồi từng giây trôi qua, thằng bé đang suy tính kế hoạch của mình. Đôi môi nó mím lại, một dấu hiệu cho biết chắc là thằng bé đang suy nghĩ nhiều lắm. Rồi cuối cùng nó nói, được rồi, vậy chúng ta sẽ làm thế này bố nhé. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, con sẽ nhắc bố đừng hút thuốc nữa. Và nhờ ơn trời, kế hoạch của bố con tôi đã thực hiện được. Mỗi khi tôi thấy thèm hút thuốc, thì tôi đều cố gạt bỏ cảm giác thèm muốn đó bằng cách nghĩ tới những ngôi mộ và về một cậu nhóc đã cố hết sức để giúp ông bố của nó thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc này. Những suy nghĩ ấy cũng giống như một liều thuốc tâm linh. Nó có khả năng chữa chứng nghiện nicotine của tôi rất hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, vì hạnh phúc gia đình và niềm vui của con trai, người bố trong câu chuyện kể trên đã thay đổi thói quen xấu của mình. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, để đạt được hạnh phúc nước trời, thì mỗi người cũng cần phải thay đổi để trở nên tốt hơn. Người xưa bảo, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Chúng ta không thể được Chúa nhậm lời nếu chúng ta vẫn còn lơ là trong việc tham dự thánh lễ, đọc kinh thờ phượng Chúa, hay không kiêng không cử gì trong cuộc sống. Ma quỷ không cám dỗ chúng ta bằng những cám dỗ lớn, nhưng bằng những cám dỗ nhỏ nhặt hàng ngày, rồi từ từ đưa chúng ta xa lìa Chúa. Thánh Francisco Assisi đã nói, nếu anh em để cho ma quỷ nắm được một sợi tóc thôi, thì rồi nó sẽ nuốt chửng cả linh hồn và thân xác anh em. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có đủ sức mạnh và ý chí để từ bỏ những thói quen xấu mỗi ngày, để chúng con bớt bất xứng hơn trong tình yêu của Chúa. Amen.
Cho con thôi buồn phiền, cho con luôn trọn niềm nguyện mến Chúa chung kiên, dù lắm nỗi oan khiên, xin Chúa là lẽ sống cho đời con đi lên. Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là hư vô. Chúa ơi, là hư vô. Chúa ơi, con xin dâng cha cuộc đời, cha trọn đời. Lạy Chúa, Chúa muôn ân, nguyện Chúa xuống muôn ân, xin Chúa là thánh linh cho đời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.